có một con đường mà Chúa muốn con đi, một con đường mà Chúa đã đi qua, một con đường mang tên thập giá. Chúa đã đi qua, Chúa đã đi qua con đường như thế đó. Từng bước Chúa hiên ngang thập giá đến vinh quang. Bước chân trong đời nhiều khi thấy bơ vơ, làm sao hiểu đường con đúng hay sai, và nơi nào cho con hạnh phúc. Chúa muốn con đi, Chúa muốn con đi con đường mang chân lý thập giá, dẫu đau thương niềm vui sẽ miên trường. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình.
Hiện nay, ơn gọi dâng hiến cuộc đời phụng sự Chúa trong nếp sống tu trì ngày càng hiếm. Các bạn trẻ đã chọn nhiều hướng đi khác của cuộc đời. Số ít còn lại dâng mình cho Chúa, thì dễ bị rơi vào nhiều những cám dỗ ngọt ngào, dễ bỏ cuộc. Mẫu gương Thánh Thomas Trần Văn Thiện, kiên vững trong đức tin và trong ơn gọi giữa tuổi đời 18. Đáng cho các ứng sinh đang tìm hiểu ơn gọi noi theo. Thomas Trần Văn Thiện, sinh năm 1820, trong một gia đình đạo hạnh làng Trung Quán, tỉnh Quảng Bình. Vì cậu có người dì ruột là nữ tu, nên ngay từ nhỏ, cậu đã được khơi dậy ý hướng dâng mình cho Chúa. Lên 8, lên 9 tuổi, cậu bắt đầu học chữ Nho. Cậu rất thông minh, bền trí, nên tiến bộ rất nhanh. Cậu thường theo dì đi lễ. Các cha thấy cậu khôi ngô, thánh thiện, nên đều gợi ý cho cậu chọn ơn gọi tu trì. Nhờ tính tình tốt lành và trí thông minh, năm 18 tuổi, cậu Thiện được cha giám đốc Kanda Kim gọi vào chủng viện Di Loan, Quảng Trị. Nghe tin, cậu được người chị ruột tên là Sao tháp tùng cậu đi chủng viện. Mặc dù người ta đã nói cho biết là cha bề trên Kanda Kim đã phải trốn vì quân lính đang lùng bắt, tuy nhiên cậu vẫn cương quyết đi. Cậu vừa đến chủng viện thì hai ngày sau quân lính bao vây làng Di Loan lục soát từng nhà. Không tìm thấy cha Kim, nên chúng truyền cha hỏi cặn kẽ để biết cha bề trên trốn ở đâu. Không tìm được cha bề trên, quan quay qua bên cậu, khuyên cậu chối đạo, nếu không sẽ giết chết. Cậu trả lời, đạo dạy tôi thờ Thiên Chúa là đạo thật, tôi sẵn sàng chịu chết chứ không bỏ đạo. Quan tỏ ra khoan nhượng, khuyên dụ cậu Thiện nhiều lần. Nào là tuổi cậu còn nhỏ, tương lai cậu còn nhiều triển vọng, nào là sẽ cho cậu thăng quan tiến chức nếu cậu bỏ đạo. Hơn thế nữa, quan còn muốn nhận cậu làm con rể của mình, và sẽ đứng ra lo liệu cưới xin. Nhưng cậu Thiện đã từ chối. Cậu nói, tôi chỉ mong chức quyền trên trời, chứ không màng đến quyền chức trần thế. Chàng trai Thomas Trần Văn Thiện có dáng vóc thư sinh, nhưng chí khí thật kiên cường, khiến quan phải ngạc nhiên. Từ ngạc nhiên đến tức giận, quan truyền đánh chàng 40 roi. Tuy nhiên, vị chứng nhân không lay chuyển, vẫn gan dạ mỉm cười nói. Quan kìa, hãy nhìn xem máu tôi đang chảy ra. Thấy cậu can đảm hơn người, quan truyền đóng gông xiềng giam cậu vào ngục. Trong ngục thất, quan dùng nhiều mưu kế để gây áp lực, nhưng Tô Ma Thiện trước sau vẫn một mực trung thành với đức tin. Cậu Thiện tiếp tục bị thẩm vấn và bị đánh đòn hai lần nữa, nhưng cậu vẫn vui vẻ lãnh nhận. Mỗi lần roi quất xuống, vị anh hùng trẻ tuổi không sờn lòng lại cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm sức cho con chịu đau khổ vì Chúa. Bất lực trước ý chí sắt đá của Tô Ma Thiện, quan truyền giam cậu chung với cha Giác Ca Phan. Hai cha con gặp nhau vui mừng hết sức. Cậu Thiện được cha an ủi, khích lệ và ban bí tích hòa giải, còn cha Phan thì sung sướng hãnh diện có một người con tinh thần, dũng cảm trong đức tin. Hai cha con cùng nhau cầu nguyện, nâng đỡ trợ giúp lẫn nhau và quyết chí trung thành với Chúa đến cùng. Trước tinh thần bất khuất của hai chứng nhân Chúa Kitô, vua quyết định ra án xử trảm cả hai. Sáng ngày 21 tháng 9 năm 1838, cha Phan và cậu Thiện cùng được dẫn ra pháp trường ở làng Nhan Biều, gần Quảng Trị. Tới nơi xử, cậu Tô Ma Thiện quỳ xuống trước mặt cha, lính tháo gông, tròng dây vào cổ. Lệnh xử ban hành, họ kéo hai đầu dây thật mạnh, đầu vị tử đạo 18 xuân xanh gục xuống. Sau đó đến lượt cha Phan, họ cũng xử y như vậy. Khác với các cuộc tử đạo trước, cuộc hành quyết này không có giáo hữu đi theo để xin an táng. Những người ngoại đã chôn cất hai vị ở ngay pháp trường. Năm 1847, thi hài vị tử đạo được cải táng, đem về chôn tại chủng viện Hội Thừa Sai Paris. Lạy Chúa, ơn gọi đi theo Chúa là một ơn gọi cao quý. Trung thành bền chí vững tin nơi Chúa trong con đường ơn gọi là một ân lộc thiêng liêng. Suy gẫm về ơn gọi tu trì, con không thể không kinh ngạc về những điều Chúa dành cho họ. Chúa đã chọn họ từ giữa thế gian, Chúa đã thánh hiến họ và trao cho họ sứ mạng đi loan báo tin mừng nước Chúa. Xin Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện chuyển cầu cùng Chúa, chúc lành cho các quyết định thánh thiện của họ. Amen.
Những cơn mưa chiều lòng con bỗng cô liêu, đường đi nào dạy con biết thương yêu, đường đi nào không vương thập giá. Con đây thân phận con yếu đuối và Chúa đỡ nâng con để con bước theo Ngài. Con hiểu rằng đường con sẽ đi qua, con hiểu rằng trần gian lắm phong ba, con hiểu rằng tình Chúa vẫn bao la. Chúa cho con niềm tin và hy vọng, xin một đời thập giá dẫn con đi, xin một đời vượt qua những gian nguy, xin một đời thập giá vác trên vai, xin một đời được sống trong tình Ngài.